Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta đang bàn về là trên thế gian này có bao nhiêu pháp hộ niệm. Và chúng ta xác định rằng là không phải là có một pháp hộ niệm. Chúng ta đang nói về cái pháp hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của Tịnh Độ Tông. Khi mà tu hành, đường nào xin chư vị phải cố gắng đi một đường cho vững, chuyên nhất mới tốt. Chứ không nên là đi nhiều thứ quá, thì sau cùng chúng ta sẽ hoang mang, không có chỗ định. Vì nói về hộ niệm thì pháp nào cũng có hộ niệm. Chúng ta cứ thấy sách nào nói về hộ niệm cũng nghiên cứu thì có thể đi đến chỗ hoang mang, không biết đâu mà ứng dụng khi chúng ta nằm xuống. Ví dụ như hôm qua chúng ta có nhắc đến là có một vị nghiên cứu về cái pháp hộ niệm thân trung ấm và có đề nghị Doãn ý kiến, vì đã nói nếu Doãn quyết định cho phát hành thì ngày đó phát hành, nếu mà từ chối không cho phát hành thì vị đó sẽ không phát hành. Và Doãn không có chấp nhận cái ý kiến đó. Vì nếu không đồng ý cái pháp đó thì cũng không được. Cả một cái công trình nghiên cứu của người ta thì làm sao mình từ chối. Mà giới thiệu lên để cho phát hành thì Dâm cũng không dám, vì thực sự nó có những vấn đề hơi khó khăn. Thứ nhất là nhìn qua cái vấn đề mà hộ niệm cho thân trung ấm. Nếu là hộ niệm thân trung ấm thì nó không có đúng với danh từ. Phải là cầu siêu cho thân trung ấm thì đúng. Chứ đã thân trung ấm tức là chết rồi. Chết rồi thì làm sao mà hộ niệm được. Cho nên cái danh từ nó cũng không có chính xác. Thứ hai là nhìn sơ qua là vị đó đã đưa ra cả hàng trăm cái cảnh giới rất là huyền hóa của thân trung ấm. Nếu mà mình dẫn dắt cái người bệnh hiểu suốt qua hàng trăm cái cảnh giới huyền hóa như vậy thì làm sao mà người ta có thể định được, làm sao mà người ta khỏi vướng mắc. Và xin thưa là nhiều khi chính người dẫn dắt cũng bị vướng mắc trong đó, khó mà thoát ra, huống chi là những người bệnh. Và khi mà đưa ra những cảnh giới đó, ai dám bảo đảm rằng là cái thân trùng mắm đó, cái người bệnh đó đang vướng tới cảnh giới nào? Thực sự là một điều huyền hóa. Cho nên khi mà chư vị hộ niệm cần nghiên cứu cho thẳng, cho chính. Nếu không thì chúng ta sẽ có thể biến thành những ông thầy cúng tế vòng, kẹt lắm đấy. Không phải là hộ niệm cho người ta vãng sanh đâu. Hôm nay chúng ta nói về cái là những người tu hành. Có người ý kiến rằng là những người tu hành mà có cái tâm tiêu cực, không chịu lo công phu, cứ nằm đó chờ chết, để chờ người hộ niệm đến, đâu có dễ gì mà siêu thoát. Điều này chư vị có đồng ý không? Người ta nói là người tu hành mà không lo tu, cứ nằm đó chờ, chờ cho đến chết rồi mới kêu ban hộ niệm đến. Câu nói này đúng khi nhắc nhở cho chúng ta là lo tu hành đi, chứ không phải cứ nằm đó chờ. Còn cái câu nói này sai là nếu chúng ta chê những người mà hộ niệm là không chịu tu hành, cứ nằm chờ cho đến chết được kêu ban hộ niệm tới, thì cái điều này sai, không đúng. Xin thưa với chư vị là tu hành, công phu và hộ niệm nó bổ túc cho nhau, nó không có chống đối nhau. Vì thực tế có những người, người ta đánh giá hộ niệm quá sai lầm, cứ nghĩ rằng là hộ niệm là chờ cho đến lúc chết kêu ban hộ niệm tới ngồi bên cạnh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi đi vãng sanh. Người ta định nghĩa quá sai lầm, quá sai lầm cái vấn đề hộ niệm. Mà thực ra là hộ niệm là một pháp tu nêu lên những cái điều căn bản, cụ thể, chính xác để cho hành giả còn phải làm gì. Nếu mà chúng ta cứ nói chung chung là niệm Phật để vãng sanh thì nhiều khi cái cương mục này nó không giúp ích gì cho một người đang bị rối, đang bị vướng rất nhiều chuyện về gia đình, về thế sự, về tình chấp, về cảnh giới nhiều lắm. Nhất là khi mà người ta đã bệnh rồi, đến giây phút lâm chung rồi, nó bị vướng mắc từng giây từng phút chứ không phải là đơn giản. Cho nên xin thưa với chư vị là những người có cái phước báo lớn, rồi có cái tâm nguyện cao, nghĩa là có trí huệ và phước báo vững, người ta có thể thực hiện được những cái cảnh nhất tâm bất loạn, tự tại ra đi, rất là tốt. Nhưng mà nếu mà ta cứ vin vào cái đó mà chê cái pháp hộ niệm thì xin thưa rằng là trong thế gian này có rất nhiều người, nhiều lắm vô cùng, người ta thực hiện không được chương này, ta thực hiện không được chương này. Cho nên nếu mà chúng ta cứ vin vào cái vấn đề quyết lòng nhất tâm bất loạn mà sơ suất vấn đề hộ niệm thì đưa đến kết quả là rất nhiều người sau cùng không thoát được ách nạn, là không có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Còn những người mà thật sự đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh cũng có, nhưng mà thành phần quá ít, quá ít. Tại vì sao vậy? Xin thưa là giữa cái tâm lực và cái thế lực nó không đồng bộ với nhau, không có đồng bộ. Có nhiều người tâm lực họ quá cao, nhưng mà về cuộc sống, gia sự, kinh tế, vợ con, làm việc, nó chi phối, cho nên người ta thực hiện không được. Người ta thực hiện không được như vậy thì nhất tâm bất loạn không được. Nhất tâm bất loạn không được mà không có chú ý đến vấn đề hộ niệm thì những thành phần này thường thường bị rất đại, rất đại, nhiều quá. Cho nên trong cái kinh Phật, Phật có thường nói là lực bất tòng tâm là cái chỗ này. Chính vì vậy mà nếu mình thấy mình là tu ngon ngon mà mình chê cái pháp hộ niệm thì đây cũng là điều oan uổng. Tại vì mình cảm thấy ngon, nhưng mà bên cạnh những người đồng tu, những bạn đạo, gia đình, cha mẹ ta không ngon được. Người ta muốn tu mà tu không nổi. Muốn thực hiện nhất tâm bất loạn, thực hiện không được. Thực hiện không được thì đưa đến gọi là lực bất tòng tâm. Nhiều khi cố gắng quá, thường thường nó đưa đến cái tình trạng giống như là người ta gọi là nổ cụ trì, đưa tới tình trạng khó khăn như vậy. Thực sự chứng tỏ rằng là trước đây chúng ta cũng nêu ra có nhiều cái vấn đề, có nhiều cái sự việc nó xảy ra. Là một người tu rất là tinh tấn, rất là tốt, muốn một đời này vãng sanh, nhưng mà sau cùng họ vướng phải những cái nạn mà mình không ngờ được. Đó là do cái tình trạng là tâm thì muốn cho nhất tâm bất loạn, muốn cho tự tại vãng sanh, không còn gì đến hộ niệm. Mà cái lực, trí huệ, cái khả năng không đủ. Chính vì thế mà chúng ta còn phải có cái kết hợp giữa một là vấn đề tu hành. Xin chư vị cố gắng là ở đây chúng ta chủ trương về vấn đề hộ niệm, chú ý rất nhiều về vấn đề hộ niệm, nhưng mà mong chư vị đừng có bao giờ ý lại cái ban hộ niệm, mà chúng ta hộ niệm để biết rằng một người khi xả bỏ báo thân vướng phải những cái chuyện gì. Ví dụ như hôm qua chúng ta nói bệnh hoạn, rồi sợ chết, rồi gia sự, rồi tình cảm, đủ thứ. Nó dính cái tâm mình nhiều lắm, không thể nào gỡ ra được đâu. Nói đơn giản về vấn đề bệnh hoạn, trong cái pháp hộ niệm chư tổ dạy rằng nếu mà một người bệnh mà cứ thầm van vái cho Phật giúp cho con hết bệnh, Phật giúp cho con an khang, giúp cho con vượt qua căn bệnh này, đến sau cùng người đó không vãng sanh. Nói thẳng thắn như vậy là không vãng sanh. Những cái chuyện này nếu mà nói khơi khơi ra không bao giờ mình giải quyết được. Nhưng mà khi đến một người mà bệnh nặng như vậy, mình thấy họ ấy thường cầu khấn. Mình hỏi, chị cầu khấn cái gì đó, bác cầu khấn cái gì đó. Nhiều khi người ta chấp tay cầu khấn, Nam Mô A Di Đà Phật, con đau lưng quá, xin Phật cho con hết đau lưng này. Nó thường cầu như vậy. Mà khi đã cầu như vậy thì xin thưa với chư vị, đau lưng sơ sơ người ta đã cầu như vậy, đến lúc mà lâm chung người ta còn cầu dữ nữa. Tại vì lúc lâm chung không những đau tới cái mức độ 1 mà nó đau tới mức độ tới 10 lần, tới 20 lần, có nhớ nhiều đến đau 100 lần. Lúc đó cái lực cầu của họ nó mạnh lên tới 100 lần. Mà cái lực cầu đó là lực cầu hết bệnh, lực cầu bớt khổ, lực cầu cho con đừng có trẹo cái cổ, đừng có nhức cái đầu, đừng có đau cái lưng, để mà con niệm Phật. Xin thưa chư vị, vướng vào cái đó người ta mất vãng sanh, người ta mất vãng sanh. Rất là đơn giản, những cái sự việc vô cùng là cụ thể mà rất nhiều người vì nghiên cứu hộ niệm không kỹ thành ra họ bị vướng nạn. Cho nên mỗi lần mà chúng ta nói chuyện, chúng ta khơi ra một chút, từng điểm rất là đơn giản chứ không có gì cả. Có nhiều người nói rằng là khi mà tôi chết xuống đó, đừng có để tôi nằm ở nhà. Nằm ở nhà như vậy, cái nhà này con tôi nó bán không được, cho nên đưa tôi vào trong bệnh viện. Bệnh viện thì nhờ bác sĩ đồ này chăm sóc kỹ, y tá chăm sóc kỹ, đỡ vả con cái. Khi mà người ta có cái tâm nguyện như vậy, khi chết rồi mà còn nghĩ tới cái nhà con cái bán không được, tức là họ bị vướng rồi. Nó có những cái vướng mà mình không khui ra, không bao giờ thấy. Trong khi vào trong bệnh viện, xin thưa với chư vị, rất khó vãng sanh đấy. Nói thẳng với chư vị, khó vô cùng đấy. Chính vì ông hồi giờ chưa thấy một người nào chết trong bệnh viện mà có thể điều giải được, mà có thể hóa gỡ được. Nhưng mà trường hợp đó nếu đem về nhà, ở tại nhà, mình có cái hy vọng hóa gỡ được. Nó lạ lắm. Cho nên mỗi bữa chúng ta nói một chút, mong chư vị cố gắng là nghiên cứu thêm về cái pháp hộ niệm cho nhiều đi. Tại vì nói đây có một, mà chư vị nghiên cứu có thể nó môi ra, nó tìm ra những cái khác. Ví dụ những cái máy đó, chị nào biết không? Cái máy đó là nói hoàn toàn hộ niệm không thôi. Và quyển sách này cũng nói hoàn toàn hộ niệm không thôi. Nó nhiều chuyện mà chúng ta phải nghiên cứu lắm. Mong cho tất cả chư vị, mỗi ngày chúng ta mỗi thấm vững vàng, để mà chúng ta tự mình cứu mình, rồi ban hộ niệm sẽ giúp cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.